นะฮะหาบทนะฮะเนี่ยเนี่ยตั้งมาเลยไปชาวยิ้นในว่าบ่ายคือน้ำบ่ายคือน้ำเนาะก็เกลือก็นะฮะไม่มีดับอยู่ครับครับนำอยู่ก็จะไปอย่างน้องตรงบ่ายฮะน้องตรงบ่ายก็ถึงนานมาถึงมาคงเบียดเนาะไอ้ละบ่ายถึงนำบ่ายถึงนำกุ้งเจียแล้วลำมาห้าฮะอาเบฮะทีแล้วกี่ที่เราจะยิยกน้องกันละฟ้องหยักขอฮะยกฟ้องหยักขอยกฟ้องหยักขออ่าม้วงบวงม้วงอย่างฮะฟ้องหยักละนะบวงลุ่มม้วงจะน่าดูมีอย่างได้จังหลักขอได้จากคือตัมของมันนะบูมลงนะละขอยกฟ้องอยากขอฟ้องอยากขอก็ได้ถือ ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ thì cố giữ đẳng đường hảo chế tâm không? Trong đó những chữ tương đối là dễ hết đó. Thử ngũ căn giả tâm vi kỳ chủ thị cố nhữ đẳng đường hảo chế tâm, thấy không? Nghĩa cũng không có gì khó nữa. Là gì? Năm cái căn này, năm căn này, trong năm căn này thử ngũ căn giả năm căn đó là năm cái giác quan của mình đó, thử ngũ căn giả vi tâm vi kỳ chủ thì tâm làm tâm là chủ trong cái năm căn này đó, năm căn bên trước mình học đó, bên trước mình nói về cái năm căn mà coi nó là ly dật đó, tức là mắt tai lưỡi mũi thân đó. Thì đến đây á, Đức Phật nói thêm là trong năm căn đó, đó tâm là chủ, tâm vi kỳ chủ, tâm là chủ thì cố nhữ đẳng, bởi vậy cho nên các thầy các ông nhữ đẳng, bởi vậy cho nên các ông phải nên đương chế tâm, đương chế tâm, mà đây là đương hảo chế tâm, thêm một cái nghĩa nữa, thêm cái nó mạnh hơn. Đương tức là phải, là nên, chế tâm tức là phải nên gì đó, kiểm soát ha, điều chế ha, kiểm soát cái tâm của mình. Hảo thì là phải nên làm cho tốt hơn, làm cho nên gọi là hảo là tăng cường lên, rộng rãi, mạnh mẽ hơn. Là khéo, trong này thì nhân vật là khéo, khéo chế ngự, tức là chế ngự cái tâm mình một cách cho nó khéo léo, hảo. Thì cố nhữ đẳng đương hảo chế tâm, thêm cái chữ hảo nó bổ túc cho chữ chế, tức là điều phục cái tâm mình một cách khéo léo, chế ngự cái tâm mình một cách khéo léo, đương hảo chế tâm. Tâm chi khả quý. Tâm chi khả quý ha, thì bữa trước mình học chữ chi rồi, tức là tâm chi khả quý dịch như sao? Khả quý của cái tâm, tức là cái đáng sợ của cái tâm. Khả là đáng, khả quý, đáng sợ. Cho nên là chữ quý, thường thường nói quý, mình biết chữ quý, quý là sợ, quý là tham sân quý tử đó, hay là gọi bằng vô quý thí, chữ quý đó là sợ. Tâm chi khả quý, cái sợ của tâm, cái đáng sợ của tâm khả quý là đáng sợ. Tâm chi khả quý, thậm ư độc xà, thậm ư độc xà, thậm biết bữa trước không rồi, thậm là nó hơn, nó hơn sâu hơn, là con rắn độc, rắn độc, độc xà là con rắn độc, cái tâm là thôi cái tâm, cái đáng sợ của tâm là nó hơn còn như con rắn độc, thậm ư độc xà hơn một rắn độc nữa. Rồi quý có một tâm sợ chưa, luôn luôn ca ngợi tâm của mình, thế kia thế nào mình hôm nay Phật nói nó còn hơn con rắn độc đó. Ác thú, đây là nói thêm nữa, ác thú là con thú thú dữ, nói chung nó còn hơn con rắn độc, nó còn hơn con ác thú, nó hơn quán tặc, phải không? Quán tặc nó hơn những cái vật, giặc quán đó, giặc quán hờn đó, giặc cướp đó, giặc quán đó, quán tặc. Rồi gì nữa? Đại hỏa là lửa, lửa cháy, tức là nó còn độc hơn rắn độc, nó độc hơn ác thú, nó độc hơn giặc cướp, nó độc hơn lửa dữ. Gì nữa? Việc vật vị túc dụ giả. Việc vật vị túc không có đủ để mà thí dụ được, là con nói như thế cũng chưa là đủ nữa, những cái ví dụ như vậy cũng chưa là đủ nữa. Ví dụ đã là thấy là đã sợ rồi mà còn nói như vậy cũng chưa là đủ nữa, vị túc dụ giả cũng chưa là đủ nữa, nói thế còn hơn thế nữa, nói như thế cũng chưa đủ, ví dụ như thế cũng chưa đủ. Việc vật vị túc, vị túc là không có đủ. Dụ giả là mình nêu cái thí dụ giả đó. Thêm một đoạn nữa, thí như nhất nhân thủ chấp mật khí, thủ chấp mật khí động chuyển khinh tháo, đản quán hay là đản quán, đản quán ư mật bất kiến tham khanh. Đây là ví dụ nữa. Thí như là một người thủ chấp tay cầm, tay cầm thủ chấp mật khí là mật, là cái bát mật, là bát mật, tay cầm cái bát mật. Thí như một cái người tay cầm bát mật động chuyển khinh tháo, mà đi một cách gọi là nhảy nhót đó, đi một cách bay nhảy đó, khinh tháo, khinh là nhẹ nhàng, mà tháo là đi mà bay động đó. Động chuyển khinh tháo, một người tay thì cầm bát mặt mà đi thì là nhẹ nhàng, hay là đi mà là lay động nhẹ nhàng. Chỉ đảng quen chỉ thấy, chỉ nhìn chỉ thấy đã quan, quan đây cũng như là quan quán, quán cái âm đáng quan tư mật và bất kiến thâm khanh, cứ nhìn cứ lo nhìn cái bát mật không, mà bưng đã bưng cái một tay cầm bát mật mà bưng vừa đi vừa nhảy vừa chạy vừa nhảy, mà cứ ngó mật không mà không ngó cái không ngó cái hô trầu thì chắc chắn là sao rồi, sao sao rồi đó, đi ra đường cái mà đi mình về hố hầm tùm lum rồi đó, mà con bác mặt trên tay cái mừng quá, thấy cái đi rồi mà nhảy rồi chạy mừng á, vui á, bác mặt trên tay vui mừng, cái đồ ăn đó trên tay rồi vui mừng lắm, vui mừng lắm, rồi đi nhảy về mẹ cứ ngó trong cái bác mặt thật, đáng quán ư mặt, cứ nhìn cái mặt đó, đáng là chỉ mà quan là nhìn tướng mặt nơi cái bát mặt đó mà bất kiến thâm khanh, không có nhìn thấy cái hố sâu. Hố sâu mấy ông làm đường đó, ông đào hố ông để đó, và ông đây cũng nhìn cứ đi ở nhà ngã xuống đó. Rồi tới đó hả, tới đó là thấy con bộ cũng cũng vừa rồi đó ha. Rồi bây giờ đọc lại nè. Nếu nhìn vậy thì có thấy gì khó không? Nghĩa có gì khó không? Nghĩa là không khó đó. Nếu học bữa trước rồi á thì bữa nay không khó chút nào đó. Chỉ có hơi chữ hơi lộn xộn chút thôi. Chứ còn nó không khó. Thì nói về nghĩa thì đây là nói về cái tâm. Phải không? Nói về cái tâm. Bữa trước thì nói về ngũ căn. Ngũ căn là giặc. Phật nói phải coi chừng năm cái đứa đó là năm đứa giặc đó nha. Năm cái giác quan là năm cái con giặc đó. Thì đến đây á, thì Phật nói thêm là nhưng mà cái người chỉ huy của năm cái giác quan đó là tâm. Bữa trước cũng đó nó nói qua rồi. Thực ra năm giác quan đó đâu phải tự nó gây sự đâu, tự nó gây ra những lôi kéo mình phải đi vô chỗ nào chỗ kia đâu, mà do cái quyết định của cái ý đó. Cái tâm đó trong này thì dùng chữ tâm nhưng mà thực ra là ý, ý là tâm đó. Cho nên bên đây mới tới đây mới chỉ rõ là tâm, tâm mới là chủ, không? Tâm vi kỳ chủ, tâm vi kỳ chủ. Đó. Trong năm căn này đó thì là tâm là chủ. Trong năm cái giác quan này đó tâm mới là chủ động, tâm vi kỳ chủ. Năm căn này tâm là chủ thể, tâm là chủ thể. Vì tâm là nó trùng hết cả năm. Hay là bữa trước mình nói rằng là mắt tai lưỡi mũi thân và ý ha. Mắt tai lưỡi mũi thân và ý thì ý là cái là tổng hợp chỉ huy cho năm cái này. Năm cái căn này nó báo cáo về thì ý mới nắm hết những cái tài liệu đó và mới chỉ huy gọt trở lại. Ví dụ nói là cái bông này đẹp lắm thì nó đứng lại chút coi cái đã, gấp gì đâu bỏ đi. Thế đây đó là ý nhận được cái bông đẹp rồi mới làm, mới đứng lại. Thì lúc đó bây giờ thân mới đứng lại, rồi tay chân mắt mũi rồi mới nhìn thấy cái bông đó. Thì vậy thì làm theo ý, cho nên tâm là chủ hay là ý là chủ. Tâm vi kỳ chủ, tâm vi kỳ chủ. Đó bên này học thêm được chữ nữa đó, chữ đó là chữ kỳ. Chữ kỳ, chữ kỳ là thế nào? Đang nói sơ sơ để biết là bữa trước có học một lần chữ chi rồi ha. Thì bữa nay có thấy chữ kỳ. Hả? Dữ hả? Dĩ. Đây là chữ kỳ. Chữ kỳ là gì? Chữ kỳ là để nói một cách cho nó so sánh một chút đó. Cũng như là tâm vi kỳ chủ. Cái chủ của ai? Chủ của ai? Chủ của năm cái đó, chủ của ngũ căn đó. Chủ của ngũ căn thì muốn thế lại cái nói cái không có lặp lại là tâm vi ngũ căn chi chủ. Không có nói nó dài như vậy thì nói là ngũ gì đó, tâm vi kỳ chủ. Kỳ chứ kỳ đó tại có trước có nói rồi. Có trước có nói rồi mới nói là kỳ. Nên hiểu chữ kỳ vậy đó. Ví dụ như mình tụng trong kinh Di Đà. Không, kỳ thọ khác rồi. Kỳ thọ là danh từ riêng rồi, tên. Cho nên là các ư kỳ quốc. Các ư kỳ quốc. Có nhớ cái câu trong kinh Di Đà không? Các ư kỳ quốc là sao? Các ư kỳ quốc. Các tức là tất cả. Các người, các ông, các bà, các đó, các đó. Các ư kỳ quốc. Trong kinh Di Đà nói chỗ nào một cái chỗ các ư kỳ quốc? Tây phương đó hả? Bây giờ đó mới các vị Phật đó mới là xưng tán bất khả tư nghị công đức đó ha. Vậy đó, vậy đó, tương trợ trong đó cái gì nói bất tử gì không? À, các ư kỳ quốc xuất quán trường thiệu tướng hả? À, các ư kỳ quốc đó, nó nói bốn chữ thôi mà cái nghĩa nó rất là đó và nó rất xúc tích. Các ư kỳ quốc là gì? Là mỗi người, mỗi trong các vị đó mỗi người đó, ở trong cái nước của mình, người nào ở trong nước của người đó, à, người nào ở trong nước của người đó, người nước A thì ở trong cái xứ A, người B trong xứ B đó, là các ư kỳ quốc đó. Cái kỳ là nói riêng của cái của riêng mà mình đã nói trước đó đó, là các ư kỳ quốc, tới đó là nói các ư kỳ quốc. Thế đây là tâm vi kỳ chủ, tâm đây là chủ của năm căn đó. Tâm ở đây là chủ của năm căn, tâm là chúa tể của ai? Chúa tể của năm cái căn đó, cả trước tiền năm căn đó. Giống như một cái trong tiếng Pháp mà nó để cái chữ gọi là gì đó, như lơ hay như là gì là possessive gì đó, à, đó là possessive gì đó, nó nói về cái sở hữu tính từ, à, sở hữu tính từ để nói đó. Ví dụ nói là sông Pe hay là sa mê hay là chữ đó, những cái chữ đó để xác định là mẹ của ai, mẹ của cái ngôi đình thứ ba đó, là còn nó lược me đó là mẹ của chúng nó đó, à, cái chữ kỳ này nó là cũng giống như vậy đó. Tâm vi kỳ chủ, thị cố nhữ đẳng đương hảo chế tâm. Chữ này thì cần đoạn này thì dễ hiểu rồi, thì bởi vậy cho nên các ông nhữ đẳng, cho nên các ông phải điều ngự, phải điều phục cái tâm của mình một cách khéo léo, bởi vì tâm nó là chủ mà, nó là chủ của năm căn mà. Thành ra muốn điều phục năm căn thì tốt hơn là điều phục cái tâm, à, điều phục cái tâm thì là nó chỉ huy hết cả là năm cái kia, chứ không phải chỉ là lo điều phục con mắt hay điều cái mũi hay điều cái tai, mà thực sự ra là cái tâm. Thị cố như đắng đương hảo chế tâm, tâm chi khả quý. Cái đáng sợ của tâm á, đáng sợ của tâm ở đây trong cái việc kinh Di Giáo mà Đức Phật đã nói đây là cái mặt gọi là cái mặt tiêu cực của cái tâm, cái mặt mà nguy hiểm của tâm. Thế dĩ nhiên là cái mặt mà tích cực của tâm, cái mặt tốt đẹp của tâm thì ngài có nói ở đây. Đó. Có nghĩa là mình học mình cũng thấy rằng là tâm tạo tội cũng do tâm, mà tạo phước cũng do tâm, đọa địa ngục cũng do tâm, mà thành Phật tác tổ cũng do tâm. Đó, thành tâm là nó tuy nó sau này sẽ thấy rằng nó cũng không phải là cái người hoàn toàn là chịu trách nhiệm hướng dẫn mình, mà chính mình mới là điều khiển nó. Đó. Nhưng mà riêng cái đoạn này thì nói cái mặt gọi là mặt tiêu cực, cho nên mới nói là tâm chi khả quý, à, cái đáng sợ của tâm, còn cái đáng tốt đáng khen của tâm thì có nói này, đáng sợ của tâm đó là gì? Thẩm ư độc xà, à, nó còn độc hơn là rắn độc. Độc xà là rắn độc, chứ độc đó là độc đây không phải là duy nhất đâu, chứ độc đây là ác độc đó. À, chứ độc đây là ác độc, xà là con rắn, à, độc xà, thẩm ư độc xà đó giống như con rắn, giống con rắn độc, rắn mà rắn độc nữa, chẳng phải rắn thường, à, độc xà, ác thú, thú mà còn thú ác đó, thú dữ đó, thú dữ chứ không phải thú hiền đâu. À, thứ quý cái tâm của mình là như là độc xà, như là ác thú, như là giặc, à, giặc dữ, quán tặc là giặc dữ, giặc thù đó, giặc thù đó, giặc thấy là chém là giết đó, mà không có thương tiếc gì hết, trường hợp là quán tặc. Đấy. Tấm này thì chữ nào chưa học, chữ tặc học rồi, chữ quán cũng học rồi, phải không? Hả? À, độc xà thì chưa thôi, hai chữ đó thì chưa. À, chưa, chữ đó thì chưa. Nhưng mà dễ nhớ nó là cái chữ xà đó, đó thì nó là bộ gì đó cái bộ nó viết chữ Trung á, chữ Trung mà có cái ngang ở dưới đó thì cái ngồi gọi là bộ Trùng, à, bộ này gọi là bộ Trùng. Bộ trùng là nói về cái những cái con bọ sát, những con rắn, con rít, những con nhiều kia thì nó viết cái bộ trùng. Bộ trùng là trong này cùng bộ xà. Bữa nào sẽ học thêm trong cái bộ xà này đó, trong cái bộ mà bộ trùng này đó, rất là nhiều con sâu, con bọ, con chi chi, con bướm rồi đó. Nói chung tất cả những cái loại đó là vô bộ trùng hết, tức là viết chữ trùng, viết chữ trùng mà có cái ngoén lại đó, bộ trùng. Chữ xà thì cái đó là bộ trùng. Còn bên cạnh đó, cái chữ đó đó là chữ đà. Chữ đà giống như mình viết Phật Nam Mô A Di Đà vậy đó. Thì mình lấy cái đuôi chữ, cái phần của chữ kia ghép cái bộ trùng là thành đọc chữ xà. Chữ xà là rắc, đọc xà, ác thú, quán tạc, chữ quán tạc. Đại hỏa, thế này chữ này thì khó quá rồi ha. Đại hỏa khó quá rồi. Việt dật vị túc vũ giả là còn chưa đủ thí dụ. Thí dụ như vậy cũng chưa là đủ nữa. Thí dụ như vậy cũng chưa là đủ nữa. Ví dụ như là rắn, ví dụ như là ác thú, như là quán tặc, như là lửa cháy cũng chưa đủ nữa. Còn nói thêm nữa, câu này nói ý nó là chưa thế cũng chưa là đủ nữa. Vị túc vũ giả chưa đủ. Thí như nhất nhơn, đây là nói thêm, bởi vì nói đây là chưa đủ đó. Câu trên là nói chưa đủ cho nên mới nói thêm cái này cho nó hình ảnh cho nó rõ hơn nữa. Nó rõ hơn nữa, thí như, ví như là nhất nhơn thủ chấp mật khí. Nhất nhơn một người, thủ chấp là tay cầm, mật khí là bát mạc. Mật đây là mật đó, chứ mật đây là mật âm. Mật âm cho nên ở dưới chữ đó là bộ trùng. Bộ trùng nằm dưới trên. Còn cái chữ mà mật là bí mật á, thì nó cũng biết y như vậy mà dưới không có bộ trùng. Dưới không có bộ trùng, dưới trên nó đã viết khác một chút. Thành đây chữ mật. Ví dụ mà nói muốn vậy là cái chỗ mà Bát Nhã Ba La Mật Đa đó. Bát Nhã Ba La Mật Đa thì sẽ thấy cái chữ mật nó cũng biết y như vậy mà dưới nó không có cái bộ trùng. Ở đây bộ trùng là mật âm á. Mật khí là cái đồ mà đựng mật, mình dịch đây là cái bát mật. Khí là một cái khí cụ thôi, khí là một cái đồ giống như mình nói binh khí, mình nói cái gì đó là cái khí là như vậy, khí là những cái đồ dùng. Mật khí chuyển động, chuyển khinh tháo, nó tới là tay cầm bát mật mà đi một cách nhẹ nhàng, đi nhẹ nhàng chứ không phải đi nặng nề đâu, nhẹ nhàng mà khinh tháo, là còn cái tháo này là còn biểu diễn đó, đi một cách mà nhảy nhót, đi một cách mà chứ không phải đi một cách trầm lặng, khinh tháo đi thì nhẹ, nhưng mà nhẹ cái lúc mà nhảy múa đó, đó đi vậy đó, vui thích thì cầm nhảy đó. Đi một cách thích thở vui vẻ đó, được tấm bật cầm trên tay mà đi có vẻ vui, mình thấy vậy đó, chuyển thấp chuyển cao rồi tôi ho lại lắm. Là động chuyển khinh là một cách nhẹ nhàng, tháo là giống như mình nói là thể thao vậy đó. Động chuyển khinh tháo, đảng quang là đọc quang cũng được, đảng quang ư mật. Chữ đảng đó là chỉ quang là nhìn, chỉ có nhìn ư mật, nơi ư mật. Cái người mà bưng cái bát mật đi một cách này, nhảy nhót mà chỉ mắt chỉ nhìn chỉ có cái mặt thôi, bất kiến thâm canh, không có nhìn thấy cái hố sọt, cứ ngó mặt mà đi á, chứ đâu ngó dưới đường mà đi đâu mà thấy hầm hố. Mừng quá đấy, rồi cho nên cần đi thấy, không có nhìn thấy cái hầm sọt thâm canh, tức là cái hầm sọt. Thâm là sâu biết rồi, khanh là cái hầm biết rồi ha. Vậy thì cái nói tóm lại là cái đoạn này có một hai chữ khó hiểu ở mấy chữ lạ thôi. Chữ lạ chữ nào? Chữ đọc xà mà. Chữ gì nữa? Ác thú hả? Chữ thú chưa học. Chữ thú nè, quán tạc học rồi nè. Đại hỏa, việt dật, chữ việt hình như chưa ha? Chưa, chữ việt hình như chưa. vị túc dụ giả, vị chưa hả? Vị chưa dụ chưa học. Thế như nhất nhân thủ chấp, thế như nhất nhân thủ chấp mật khí, khí chưa học không? Chịu động chuyển khinh tháo, khinh tháo chưa học. Đáng quan ư mật, bậc kiến thần canh. Đó chỉ có mấy chữ thôi. Đó, đọc hết được hết là chỉ có 4-5 chữ à. Nữa không? Không. Chuyện của sao? Sao? Trên trên dưới này cũng cũng vui lắm, nhưng mà đều chữ dưới này khó. Tôi đọc qua ha. Thí như nữa, nói một cái rồi cũng chưa chịu ngưng nữa. Nói một cái chưa chịu ngưng, còn nói thêm trên nó rõ. Phật còn nói thêm nữa, chắc sợ đệ tử mấy ông tỳ kheo này không thấy rõ. Rồi thêm nữa. Thí như cuồng tưởng vô câu. Cường cuồng tưởng. Cuồng tưởng là con voi, tưởng là con voi, cuồng là điên. Con voi là thấy kinh hồn rồi mà voi là voi điên, như là voi điên vậy đó. Như con voi điên mà nó lại không có cái câu, đó là không có cái dây xích, không có cái móc sắt. Thường thường người ta con voi là có sử dụng móc sắt để mà chăn giữ nó, để kiềm chế nó. Mà con voi thường á, mà cũng phải cần có một cái câu liêm rồi ha, cái câu rồi đăng này voi hồi điên nữa, hồi điên mà không có cái móc câu thì coi như hoài đi tứ tung mua đi đi đâu thì đi thôi. Đấy cái ví dụ này cũng hơi ghê hồn đó. Thí như cuồng tưởng vô câu, thí như cuồng tưởng vô câu, viên hầu đắc thọ. Viên hầu đắc thọ, viên là con vượng, con vượng đắc cái bộ trước của nó là bộ gì đó, bộ khuyển đó, bộ khuyển là bộ chó, viên, cái bên cạnh đó là chữ bộ hàng có chữ viên, nhưng mà ghép một cái bộ chó vô ra thành cái viên này là con khỉ, con vượn, con vượn, con vượn khác con khỉ không? Khác, đấy khác chứ, nó cũng chỉ giống đó nhưng mà nó khác một chút. Tại đây cái chữ thứ hai mới nói đó, đó là chữ thứ hai là hầu, tức là khỉ. Rồi thứ hai là con khỉ, thứ hai cũng bộ chó nữa, vương hầu, viên hầu, viên hầu tức là khỉ vượng mà đắc thọ, khỉ vượng mà nhảy lên cây, cái khỉ vượng là cái loài thích cây lắm, cây nó nhảy chỗ này, nhảy chỗ kia, nhảy tức tưng hết, nó không yên, gặp cái cây là thích lắm, cho nên viên hầu đắc thọ thì cũng giống như mình nói cọp về rừng vậy đó, cọp về rừng nha, đúng chỗ đó, thả cá xuống nước, thả cọp về rừng là xuống là đúng chỗ đó, chạy nhảy tứ tung thôi. Viên hầu là con vượn, con khỉ mà gặp phải cành cây đắt là được ha. Thọ là cái cây, cây lớn á, cây rừng cây lớn á, chứ không phải cây lâm nào, lâm cũng là cây ha, mọc cũng là cây ha. Nhưng mà đó là cái nhỏ nhỏ đó, thọ là cái lớn đó, cái lâu đời đó mới gọi là thọ. Viên hồng đắc thọ đằng dước chỉ đó chặt xuống gì đó là cái chữ này khá gì đó, đằng dước sáu tôn mấy chữ này to, nói về cái đằng dước là nhảy cũng vậy nữa, nhảy chạy khí hứng vậy đó. Tức là con vượn mà, con vượn con khỉ mà, hai con nó chạy nó nhảy thôi thì bất kể đó. Gì đó là bồ viên hầu đắc thọ đàn dước sáu tôn nan khả cấm chết. Hơi nhem chút nan khả cấm chế, tức là nan khả là rất khó ha, rất khó có thể, nan là khó mà khả là có thể, cấm chế tức là giữ nó lại, cấm nó, cấm chế không ngăn cản gì được nó hết, không thể nào cấm chế, không thể nào ngăn cản được, không thể nào chế ngự nó được. Thì đó ví dụ cái hình ảnh này mà nói thêm câu này thì cũng đâu có gì khó đâu, tức là con khỉ con voi điên mà không có cái câu liêm giữ nó, con khỉ con vượn mà được cành cây mà con gì đó, rồi nó nhảy tứ tung, không thể nào cấm chế được, không thể nào giữ nó được. Đương cấp tỏa chi, đương cấp tỏa chi, đương cấp tỏa chi đó, đương cấp nên gấp gấp, nên lẹ lẹ, nên nhanh đi. Tỏa là gì? Chậm nó là tỏa là chậm nó là chi, đây là ai? À, chi là cái tâm, chi là thế, là cái tâm trên nói nâng cấp tỏa chi, nên phải chế ngự cái tâm đi. Vậy thì nãy giờ nói cái tác hại của cái tâm là chủ của năm cái giác quan. Vậy thì bây giờ muốn điều phục năm giác quan, đó là điều phục cái tâm. Và cái tâm nó như thế nào? Thì đây là Phật nói cái đáng sợ của cái tâm. Tâm chi khả quý, tâm cái đáng sợ của cái tâm là như thế đó. Nhưng mà nãy giờ mới nói cái ví dụ thôi, chứ chưa nói là nó như thế nào. Nỗi nói nó dữ như thế là thấy mình sợ thôi. Đương cấp tỏa chi, vô linh phóng dật, đừng có buông lung nó, đừng để buông lung nó. Túng thử tâm giả thì gì? Túng thử tâm giả, túng nhân thiện dự, túng thử tâm giả, túng nhân thiện dự, cái tâm giả túng nhân thiện dự. Còn ngược lại là gì? Túng thử tâm giả, túng nhân thiện sự, chế chi nhất xứ vô sự bất biệt. Nào, nói hai cái ngược lại. Nếu mà thả cái tâm nó ra đó thì bao nhiêu cái việc thiện đều tiêu mất hết. Tán chứ, tán nhân thiện sự chứ, tán nhân thiện sự mà chế chi nhất xứ thì vô sự bất biệt. Nếu mà thả cái tâm đó ra thì bao nhiêu thiện sự tiêu hết. Ngược lại mà giữ nó được một chỗ đó, chế chi nhất xứ thì việc nào cũng có thể thành tựu. Vậy thì nói cái tâm đó, nếu mà thả cái tâm đó ra thì không có cái việc gì, không có cái việc thiện nào mà còn hết á, ý gì đó, không có việc thiện nào mà còn. Thả ra là tán nhân thiện sự. Còn chế chi tức là kềm chế nó, kềm chế cái tâm đó một chỗ nhất xứ thì là vô sự bất biệt, không có việc gì mà không thành. Thị cố thì keo, đương cần tinh tấn, gì đó chiết phục nhữ tâm. Thị cố thì theo đương cần tinh tấn chiết phục nhữ tâm, nó cho hết đoạn đó rồi ta thì lại tập kết rồi. Vậy thì bởi vậy cho nên các thầy tỳ kheo phải luôn luôn tinh tấn mà khắc phục cái tâm của các Phật, giữ tâm là tâm của các Phật. Nói cái tâm như vậy vậy đó là mới là nói rằng là vậy đó, cho nên các thầy phải nên tinh tấn luôn luôn trong cả lần tức lần này xong bỏ ra tinh tấn đó, nên chiết phục giữ tâm. Đó là nói về nghĩa thì không có gì khó, nếu học rồi thì không có gì khó. Để nghe cái đoạn này trong này tên thế nào. Năm căn này thử ngũ căn giả. Năm căn này tâm là chủ tế, tâm vi kỳ chủ, tâm là chủ tế. Năm căn này thì tâm là chủ tế. Thế nên các ông thì cố đó giữ lãnh. Thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình, phải khéo chế phục tâm mình, tức là phải chế phục tâm mình. Nhưng mà chữ hảo dịch là khéo léo, phải khéo chế phục tâm mình. Thị cố nghĩa lãnh, đương hảo chế tâm. Tâm rất đáng sợ, còn hơn là tâm rất đáng sợ. Dịch cho nó xui cho câu việc mà. Chứ còn đúng là phải nói cái đáng sợ của tâm. Nhưng mà tâm rất đáng sợ, còn hơn thầm ư đó, còn hơn. Trong này phải nói là, nếu mà dịch đúng nó thì là cái đáng sợ của tâm còn hơn, cái đáng sợ của tâm còn hơn. Có đây nói là tâm rất đáng sợ còn hơn, cũng một nghĩa kia, một nghĩa đó thôi, nghĩa đó nó lại thôi. Nhưng mà nói dịch đúng đúng từ đầu như đó là cái đáng sợ của tâm còn hơn hơn rắn độc. Ở đây là tâm rất đáng sợ còn hơn độc xà. À, để nguyên chữ này, tại độc xà chắc là biết quen rồi thôi, khỏi cần dịch hết. À, độc xà, xà đi chữ X hay chữ S? À, đừng có xà nữa nghe. Thế chữ X thôi nghe. Cái chữ cái S là xà, giống như mình xà đổ nước xuống vậy đó, rồi xà nó còn đây là chữ X là xà còn rắn. Còn hơn độc xà ác thú, à, chữ ác thú dịch nguyên chữ ác thú, và cướp quán tạc lửa dữ, à, lửa dữ đại hóa, không có nói lửa to mà nói lửa dữ, à, nói lửa dữ. Tâm rất đáng sợ còn hơn độc xà ác thú dập cướp lửa dữ. À, cái đáng sợ của nó đó, hơn nên chẳng phải là chỉ bằng đâu, không phải bằng thẩm ư. Ngoài những thứ dụ trên chưa đủ, à, đây là dịch khó ý rồi đó, chúng ta ý rồi đó, tức là những cái ví dụ trên đây chưa đủ, những cái trên đây chưa đủ việc vật vị túc dụ giả, à, như vậy thí dụ như trên cũng chưa là đủ đâu. Thầy nói là ngoài những thứ gì đó thí dụ trên chưa đủ, à, lấy gì để so sánh, à, lấy gì để so sánh, nói là so sánh như trên cũng chưa đủ nữa. Ngoài những thứ thí dụ trên chưa đủ, lấy gì để so sánh. Thí như nói thêm là người tay bưng chén mật, à, thí như nhất nhân, thí như người nhất nhân thủ chấp mật khí, tức là tay bưng chén mật, chữ khí đây là cái bát, là cái chén, cái đồ đựng mật đó. Khí nói chung chứ không phải là chỉ này là chén đâu, nói mà mình ví dụ là cái gì mà mình đựng mật thì gọi là khí. Thí như người tay bưng chén mật bước đi vậy đấy, hốt tốt, à, dịch chưa ha, hốt tốt đi một cách là nhảy nhót đó, đi hốt tốt, bước đi hốt tốt, chỉ nhìn chán mặt, chỉ nhìn chán mặt ha, tức là đảng quan tư mặt, chỉ nhìn chán mặt mà không thấy hàm sâu, à, bất kiến thâm khinh, không thấy hàm sâu, không thấy cái hàm sâu. Rồi thêm cái điều nữa, lại như voi điên, à, thí như cuồng tưởng, lại như voi điên, không có móc sắt, cái móc câu đó, à, không có cái móc sắt, vô câu, cuồng tưởng vô câu, chẳng như là voi điên không có cái móc sắt, không biết tiếng Việt mình nói cái gì, câu liêm là cái gì đó, câu liêm đó, cái mà để mà móc con câu, à, xin lỗi móc con voi, đây, anh mà trang tượng đó, anh mà gọi là dữ quay, anh phải dùng cái đó để mà có thể điều khiển con voi, mà đây là quay điên mà lại không có cái đó nữa. À, lại như quay điên mà không có cái móc sắt, khỉ vượng gặp được cây là viên hầu đã thọ, à, viên hầu đã thọ, khỉ vượng mà gặp được cây, viên hầu đã thọ, khỉ vượng mà gặp được cây, nhảy nhót ngầu chiều, à, ngay nhóm ngầu chiều trong là gì, đằng gì đó, đằng dước sảo tôm đó, à, dước sảo tôm cái câu trong này có mấy chữ này rất là khó viết nữa, cái nghĩa cũng khó nữa, tức là ý nói là cái con vượn nó đứng ngồi cũng yên, nó nhảy tới nhảy lui đó, là cho nên nói là nhảy nhót ngầu chiều, nhảy nhót ngầu chiều khó mà cấm cản, khó mà cấm cản, nan khả cấm chế, khó mà cấm cản. Nó là con vượn, nó nhảy tới nhảy lui không bao giờ được, nó chịu đứng yên thì là khó mà cấm cản, con voi giữ được hết. Thì nó là lại như voi điên không có móc sắt, khỉ vượn gặp được cây nhảy nhót ngồi tiền khó mà cấm cản, phải mau kìm nó không cho dân rủi, phải mau kềm nó không cho dân rủi, đường cấp tỏa chi, đường cấp tỏa chi, tức là phải nên gấp mà sẵn sàng nó lại, giữ nó lại, đường cấp tỏa chi vật linh, đường cấp tỏa chi vật linh phóng dật, không nên để cho nó đi buông luôn, không cho nó dòng rủi, phải mau kiếm, phải được kìm chứ, phải mau kìm nó, kìm đó là chữ tỏa, tỏa là cái tỏa này cũng giống như là cái kìm tỏa đó, à, phải giữ nó lại, kìm tỏa nó lại, giữ chặt nó một chỗ, phải nên giữ nó phải nhanh, cấp là nhanh, cấp tốc đó, cấp tốc đó, cấp đó, cấp thì đó, à, cấp cứu đó, phải nên nhanh đi, phải nên tỏa chi, phải nên giữ nó lại, phải nên kềm nó lại, phải mau kìm nó, không cho dòng rủi hoặc linh phóng dật. Rồi tiếp theo, nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người. À, trong này phải giải rõ cho nên anh nói cái này túng thử tâm giá thì tan nhân thiện sự, tán nhân thiện sự, à, tán nhân thiện sự. Nếu mà thả cái tâm này mà nó dông rủi lắm, à, nó buông lung lắm thì tán nhân thiện sự, bao nhiêu cái việc thiện của người á tiêu mất hết, à, tán nhân thiện sự tiêu mất hết. Chế chi nhất xứ. Còn ngược lại, nếu mà giữ nó được, kềm chế nó được đó, nếu mà kềm chế nó một chỗ thì không việc nào là không làm được. À, nếu mà kềm chế được cái tâm đó, thì không việc nào là không làm được. Kềm chế cái gì đó, chế chi nhất xứ, nên giữ nó ở một chỗ thì vô sự bất biệt, không có việc gì mà không thành. À, việc gì cũng thành đấy. Thì hai cái, một kênh, một bên thì thả nó túng tâm thư giãn, thì là tán nhân thực sự việc gì mất hết, mà cái thứ kiềm chế nó thì không có việc gì không thành. Cho nên thầy cố, cho nên thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mà. Tỳ kheo phải tỳ kheo phải nên tinh tấn chế phục tâm mà. À, nghĩa như vậy được không? Có gì không hiểu không? Trước khi Đức Phật với mình kiềm chế tâm là Ngài phải nói nó dữ thế nào, nó nguy thế nào, nó hại thế nào. Xong rồi nói rằng là thầy thì kêu mình để chế một cái tâm mà đi, kiềm chế cái tâm mà đi. Đó. Vậy thì phóng dật, dục phóng dật khổ, đó là thả buông lung là khổ, thả năm cái giác quan của mình ra là khổ. Vậy thì Phật nói đúng rồi, năm giác quan thả ra là buông lung là khổ, nhưng mà điều khiển nó là chính là tâm, à, và tâm đây là ý đó, chứ điều khiển nó là tâm. Cho nên phải coi cái tâm là mới là độc nhất, chứ không phải là năm giác quan là độc nhất đâu. À, phải điều khiển nó. Rồi Ngài mới thí dụ trong này nào như là rắn động, như là giặc cướp, như là lửa dữ, như là voi điêu, như là vượn gì đó, tâm gì đó, nguyên hậu, tức là vượn khỉ, là tâm nguyên ý mã. Thường biết tâm viên ha, ý mã ha, đó. Tâm viên chữ viên nào, chữ viên này đây, ý mã là cũng được, thấu cho này đủ rồi, đã có nào hiểu rồi. Dạ, chế chi nhân xứ. Chi chi không phải, à, chi nhận phải, chi đó với chi trên hai cái khác nhau. Chi này là đại diện, ha, đại diện tự. Chi này tức là cái tâm đó. Còn cái tâm chi khả quý thì nó đó là nó cái chỉ đó, nó một cái loại mà nó dính liền hai bên để mà cắt nghĩa khả quý của tâm, của chi trên đó là của, à, còn chi dưới chính là cái tâm chế chi nhất xứ, chế chi nhất xứ. À, làm sao biết? Tùy cái câu văn, tùy cách nói á, tùy cách nói, à, cũng như hay gặp đó, dù chế chi nhất xứ, chế chi nhất xứ, chế cái gì một chỗ, chi nó không, mình có nghĩa ra là cái gì không? À, nó ha, giữ nó một chỗ, nó là ai? Chế nó một chỗ thì chữ nó là ai? Nó là cái tầm cái nói trên, ha, à, nói cái gì trên mình nói, ôi, đừng có động tới nó. À, là khỏi đừng có biết tới nó, thì cái chữ nó đó nó đại diện cho nó dưới trên kia đó, chế chi nhất xứ. Rồi thì nói về ý nghĩa của phần giáo lý trong này thì cũng được. Học kinh giáo thì Phật nói rất là cụ thể, rất rõ. Mà nói cái khía cạnh này là khía cạnh, tôi nói này là khía cạnh tiêu cực đó, khía cạnh tai hại đó. Nó nói về cái hại là hại của tâm, một cái mặt hại của tâm. Nếu mà mình gọi là nuông chiều nó, buông lưng nó, mình thả nó, nó đi đâu mình chạy theo nó, mình chạy không kịp được. Còn ngược lại, nếu mà mình điều khiển nó, mình dắt nó đi, thì chính cái tâm mới là tạo cho mình bao nhiêu phước thiện, bao nhiêu công đức thiện, thì cũng cái tâm. Nên trong một cái bài này nói về tâm, bài kể nói về tâm đó, tam điểm như tin tưởng, tam điểm như tin tưởng, quỳnh câu tở nguyện tà, phi mau tùng thứ đắc, tác Phật giả do tha. Cái bài kể mà nói thì chữ tâm đó, tam điểm như tin tưởng, quỳnh câu tở nguyện tà, phi mau tùng thứ đắc, tác Phật giả do tha. Là gì? Đây là nói cái tâm. Tâm là cái gì? Thầy mới ví dụ ra tam điểm như tin tưởng. Chữ tâm nó viết ba cái điểm, ba điểm giống như sao vậy, giống như sao trên trời. Biết rồi chứ gì? Đơn giản lắm, chữ tâm 2, 3 ha. Rồi nói rằng chữ tâm là biết như vậy. Đây là nói chuyện với nhau, tạm điểm dựa trên được ba điểm, giống như là ba ngôi sao. Ba ngôi sao
tin tưởng
tin tưởng. Còn câu tự nguyện là cái quét này nè, giống như là trăng lưỡi liềm ha, giống như trăng lưỡi liềm vậy đó. Ba điểm, một điểm, hai điểm, ba điểm, giống như ba ngôi sao. Trợ của quỳnh câu này giống như mặt trăng nha, trăng khuyết gì đó, nguyệt tà đây là trăng khuyết đó. Hoàng câu tức là một cái câu liêm mà nằm ngang vậy đó. Hoàng câu từ nguyệt tà, rồi đó là nó chữ tâm. Phi mang tùng thứ đắc, tức là mang lâm cũng do đây mà ra. Tác Phật giả do tha, tức là thành Phật cũng do đây, tức là thành Phật cũng do đây mà mang lâm, tức là sinh vô rồi xuất sanh cũng do đây. Có nghĩa là do cái tâm này mà đọa lạc, mà cũng do cái tâm này mà thành Phật. Vậy thì tâm nó có hai mặt chứ không phải là một mặt. Cho nó nên mới hiểu cái tin giáo này là Phật có cái mặt, cái mặt mà mình gần nhất, cái mặt mà nguy hiểm nhất đó.
Phi mang
chứ phi nó là gì?
Phi là không, mà có phải phi là bay, mà phi là mang.
đó là phi mạng tái giác. Phi mạng nói chung là gì? Là sinh ra rồi loại xuất sinh rồi bị đỏ à, lấy cái ví dụ như là phi mạng tùng thử đó, sinh bị đỏ địa ngục, bị đỏ nếu loại xuất sinh là cũng từ nơi đây à, tùng thử từ nơi đây. Nơi đây đó là đâu? Là cái tấm này đó, là cũng từ cái tấm này mà đó à, rồi ngược lại là gì? Ác Phật. Ác Phật là gì? Là thành Phật đó, ác Phật là làm Phật á, là Phật là thành Phật á, giả cũng đều do nơi đây mà đó, giả do tham đó. Thành Phật cũng mỗi lần nói chung thành Phật cũng do tâm, mà súc sanh cũng do tâm à, bởi vì tâm cũng thiện mà tâm cũng ác, tâm cũng làm việc tốt lắm, tâm cũng làm việc bậc lắm à, có phải vậy không? Thì không khác gì người ta nói cái lưỡi vậy đó hả, không nghe ta nói cái lưỡi vậy đó. Cái lưỡi sao có chuyện xưa, có chuyện xưa nói cái anh còn biết đi ra chợ mua đó, mua cái gì ngon đem về, chủ sai đi chợ cái gì ngon mua đem về, anh mua cái lưỡi về cho ông chủ ăn, bữa sau nói cái gì dở anh cũng mua cái lưỡi đem. Nó từ bữa trước cái này nó ngon, cái này bữa nay dở cái này, để nói trên cái lưỡi ngon của nó mà dở của nó, thành công của nó mà thất bại của nó đó, thì cho cái lưỡi đó, ý nói vậy đó. Vậy thì cái tâm cũng vậy đó. Vậy thì cái chỗ này tức là Phật nói cái mặt về mặt tiêu cực của cái tâm, mà mình á sở dĩ mà Phật nhấn mạnh cái chỗ này là bởi vì mình dễ bị cái tâm này đó, cái tâm mà hướng thụ, cái tâm mà buông lưng mình dễ chịu lắm, thích lắm. À, còn nếu cái tâm mà bị giữ một chỗ kiềm chế, một chỗ kiểm soát đó, thì mình khó chịu lắm. Cho nên Phật mới nhấn mạnh cái trong Di Giáo là nói cái mặt tiêu cực.
Đây
rồi hết không?
Bây giờ đây là mình học về có những cái chữ rồi.
Chữ nào cái mà có những chữ của nó. À đây, đó, cái chữ này nè. Chữ trung ha. Chữ trung, cái này là biết đâu, chữ trung. Nhưng mà bây giờ nó tiếp vào một trong mắt thì biết như vậy đó. Nếu này là tương lai không biết đó, mà bây giờ tương lai không biết, bây giờ nó biết thành bộ là trong. Mà chiếc trung này là cái nghĩa nó là chính giữa. Còn chiếc trung này đây chiếc duyên nó là chiếc trung thôi, duyên nó là chiếc trung rồi, trung là có con trùng á đó, có vi trùng á. À, nhưng mà trong trường hợp này nó là thành bộ thì nó có là bộ trùng. Bộ trùng nói về là đây ví dụ trường hợp cái này là thì đó là hoặc là một cái xà à không đấy
à, để con kiếm lại cái chữ nào nó thuộc bộ trùng nữa. Anh nhớ chữ nào có bộ trùng nữa không? Trong bài tối cái chữ này một trùng không? Trùng. 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 Thank you.
cái này nó có đâu trong luật mà mình không không phải cái này là chữ văn, cái này chữ văn không chữ văn đấy, nhưng mà trong luật cái thì mình có nói chữ này, tức là nói về con chữ văn là con mũi, cái này con mũi, có cái câu nào có cái câu nào nói được này, con mũi mình đó, anh cái bộ đó là con cờ, sao giờ lắm mà nhưng mà con này nữa, con này cũng kiếm một con nào cho nó gần gần nó được dễ con này như thế này đây cái chữ này đây con bài câu chữ đó bây giờ là chữ gì đây là mặt ấm á, cái ngoài á, là bộ trùng.
Đẹp là con gì? Bướm á, bướm mà mình nói là cái gì đó, hồ điệp á, điệp á, thì điệp là bướm, nhưng nó có bộ trùng.
Hố phải bộ trùng.
Hả?
Hố.
Hố. Hố sao? Kiếm những chữ cho nó gần gần, trong này có nhiều chữ trong luật có mà thừa ít nói là viết ra hơi khó, chứ còn mấy cái chữ thường gặp ở xong bây giờ ngồi tìm nó không ra, chữ là chữ nữa, chữ điệp thì đúng rồi, chữ điệp là con chữ quỳnh nè, quỳnh chữ má, rồi mấy con sâu mình đó mà nó có cái tên khi trong cái chữ này à, cái này á hơi khó nhưng mà dễ thấy á, à chứ khó mà dễ thấy đó, dễ gặp lắm. Để tôi bày ra bữa nào, hôm nào quý vị đi mua thì thấy liền à, đó. cái này là chữ hà, à, bộ trùng, đấy, mà nó bán nhiều lắm, đó, dầu hà ha, giỏi à, dầu hà giỏi á, à. Nhưng mà không phải, đây là con tôm, à, con tôm. À, tôm thứ tôm mà đông lạnh đó, tôm mà nó bán ở ngoài đó, đó. Bữa nào ra à, biên đi rồi ra ngoài chợ rồi vẫn ra kiếm mấy chỗ tôm nó cái hộp đó, đó đi hà đóng tôm.
Nhưng mà tôi nói là bỏ cái bộ trùng mà thêm bộ nhân vô thì gần lên giả
à, giả à, bữa trước học rồi phải không, là chữ gì
giả,
giả đó, đó giả thì đây đó, cái này cái bộ vô thôi, cái bộ thôi, trong này nhiều lắm.
ví dụ như thứ thứ này à, đừng có cái này, đừng có bộ trùng, đừng có bộ trùng mà trên này bộ thảo, thì cái đó là chữ
diệp. Diệp là lá, lá cây à, diệp là lá cây
mà mình không phải bộ thảo mà là bộ trùng, thì chữ này là chữ điệp, là con bướm hồ điệp. À, mấy chữ này hơi 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 khó, chữ văn là mũi, chứ không là cái gì để tôi nói được. Ông cái này là của ông, cái này cái gì nữa, cái này mà mấy cái mà anh bán mặt ông á, lấy cái này à, mặt ông á. Cái điệp, điệp là con bướm hồ điệp, là chữ nào mà được, hà là con tôm. Rất nhiều chữ mà tiếc là không có u gặp với mình. Thì khi mà gặp cuốn sách thì gặp mấy cái chữ này nó biết nó, thấy chữ rằng có bộ trùng là biết nó là một loài rắn rít sâu bọ đó. Còn cái chữ này như tôi nói là chữ mặt. À, trên chữ mặt ha.
Mặt có
biết không? Cái bộ tâm cạnh. Tâm hả? Không, chữ đó là chữ chữ tâm, nhưng mà nó có cái chéo nữa này ha. Là chữ gì? Nó có cái chặt trên giữa đó, chữ gì? À, chữ tâm không, đúng rồi, nhưng mà nó có một cái sập cũng nè. Tất, tất, đó, tất. Rồi, chữ này của trùng. Thì đó là chữ này chữ mật. Còn cái mà mật mà tôi nói, mình thường nói bí mật, mật thượng bí mật ngôn á, hay là ma ha bán nhã ba la mật á, thì cũng chữ mật này, nhưng mà dưới không phải bộ trùng. Gì hả chạy dưới này là chữ sơn à, là mật, mật là bí mật á, hay là mật ba la mật ba á, những cái mật mà bộ trùng là đã biết hết, đôi khi nhầm, đang khi không đang viết thì bí mật cái chớ có cái chữ trùng vô. Tức là sắp sửa có ăn rồi à. Thì đang nói gì, nói về bộ trùng. Cái nào kiếm những chữ gì khác chưa lên trong đó là nhớ là bộ xà à. À, chữ xà, xà là rắn, hay là chữ chữ phân là con ong, chữ văn là con mũi. À, cái này cũng có nữa, cái này mà mấy anh tàu chế phúc từ muối á, ở dưới cái chỗ này bán cho mấy người đi qua giá rồi đó, đi qua tập. Cái này là mặt này là mặt bí mật, mặt này xà nhất là chữ xà không quên nha,
trời nó dễ quá mà. Để đâu có quên được.
Tâm nhìn khả quý thẩm mưu đọc xà. Chưa đọc tới bữa sáng, chưa đọc thôi, hơi khó. Ác thú, quán tập, đại hóa, việt, 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 quỷ, túc. Chú bị chưa học đó, học chưa? Quỷ, bất tích học, phân biệt hai chữ, một là chữ quỷ, quỷ, mà hai là chữ. À, bởi vì nó có hai chữ cộng này phân biệt, chữ này á, chữ này á à, khác nhau sao không? Cái này cái tên cắn cái dưới dài, cái này tên này là chữ hết, phải không? Đó, nó cứ giống nhau mà nó cứ khác chỗ này thôi. Cái này tên ngắn dưới dài, đó là chữ gì? Chữ quỷ. Đó, còn cái này chữ gì?
Mạc.
Cái này chữ mạc à, à, rõ rồi. Cái này chữ mạc nó ngược lại cái chữ à, bổn à. Cái này nó ngược chữ bổn, chữ bổn là gốc, mà mạc là cái ngọn à. Mạc là cái ngọn, mà bổn là cái gốc. Hai chữ này nó giống nhau, nó liên hệ với nhau à. Một, tại vì cái cây nè, cái cây mà cái gạch ngang dưới này là chỉ muốn chỉ cái cây mà cái khúc dưới của cái cây là cái gốc, rồi cái này là cái cây mà khúc trên của cái cây là cái ngọn, cái ngọn đó, lấy đấy, nếu mà bỏ hết hai cái này ra là đó, thì chịu mặc không? Thấy chưa mặc cái cây bây giờ muốn nói này gọi là chịu mặc, là cái cây cho mình thân cái này đâu, đó là cái chữ bổn, thì bổn mặc, bổn mặc tức là gốc ngọn, gốc ngọn. Còn cái chữ vị á, nó ngược lại chữ mặc, tức là từ ngắn chữ dài. Chữ vị này là gì? Vị này là chưa đây, vị này là chưa, vị thành niên đây. Vị thành niên là cái vị này là chưa đây. Đó. Đây cái này là vị đáo đó, vị đáo tức là chưa tới đó. Mà vị vị lai đó, vị lai đó là chưa tới đó. Đầu vị lai đó. Chữ vị là chưa.
Trong bài thì là trong bài này là vị túc, vị túc là chưa chưa đủ, vị túc là chưa đủ, chưa túc là đủ, vị túc hoặc chưa hả? Rồi ha, chưa túc là đủ, túc là đủ, cho nên là vị túc là chưa đủ, mình gọi là mình thường nói là vậy đó, bổ túc, thôi xin bổ túc đi. Bổ túc là để cho vô cho nó cho đủ, cho đầy đủ đó, ít quá giờ bổ túc đi, bổ túc là cho đủ, chữ túc là đó đó, túc là đủ, túc là đủ, bổ túc. Để vị túc là chưa đủ. Dụ, dụ giả, dụ là cái thí dụ việc, chữ việc đó là giống như chữ Việt Nam, chữ Việt đó là chữ Việt Nam, Việt giặc, Việt giặc, chữ Việt là chữ Việt Nam, chữ Việt viết sai. Việt, chữ Việt là chữ Việt, nước Việt Nam, Việt này, Việt Nam. Việt Nam. Nên chữ Việt này á cắt nghĩa theo cái lối gọi là nghĩa đen á. Chữ Việt này á gọi là vượt qua khỏi. Việt. Đây là vượt qua khỏi. Thành ra Việt Nam tức là cái giống dân này nó đi xuống phương Nam, nó bỏ hướng, nó đi cứ đi hướng xuống phương Nam á, đó là Việt Nam. Việt Nam. Thì cái lúc mà ông Tàu, lúc mà mình xin ông phục hồi cái tên tên đó là Nam Việt, nên phục hồi cái tên Nam Việt. Thì ông ấy đổi mình tên Việt Nam, ông nói Nam Việt không có nghĩa, phải Việt Nam mới đúng, mấy ông đi về Nam mà cứ đi từ chạy từ miền trên xuống miền dưới này thì đâu Việt Nam đúng hơn. Cho nên bắt đầu từ đó mình mới nhận cái chữ Việt Nam. Chứ ngày trước kia mình xin đề nghị cái chữ Nam Việt, Nam Việt là chữ này, ông đổi ngược lại đi là sao? Là lý do nó có cái lý do ngầm á, là bởi vì cái thời xưa nó xứ Việt Nam á, thời xưa đó, cái đời mà Triệu Đà đó, đời Triệu Đà đó, Triệu Đà ông lập cái nước á, ông đặt tên là Nam Việt, ông đặt tên là Nam Việt, thì cái ông Triệu Đà đó ông cũng dính dáng tới cái người Việt của mình, ông lập cái tên Nam Việt, trong đó có một dáng Việt Nam đó, ông lập tên Nam Việt mà cái Nam Việt đó là hiện tại đó mà nó nằm trong cái đất Quảng Đông, Quảng Tây, cái vùng đó là cái đất của Triệu Đà. Rồi sau họ người Tàu nó mới đánh Triệu Đà, nó đánh chiếm đi, chiếm mất Triệu Đà đi, rồi cái dân của Việt Nam nó chạy xuống nữa, chạy xuống tới miền Bắc bây giờ. Cho đến cái thời kỳ mình độc lập á,
nhất là cái thời kỳ mà Gia Lâm thống nhất ấy. Gia Lâm thống nhất ấy. Mới xin gọi là lúc bây giờ thì thống nhất rồi, cho nên xin lấy tên Nam Việt. Nam Việt thì ông Tàu ông sợ phải lấy tên Nam Việt, ngày nào đó này nó mạnh lên nó đòi mấy cái xứ cũ của nó. Nói Nam Việt của tôi là gồm có mấy tỉnh trên đó nữa, cho nên anh sợ mà anh không dám nói thẳng ra, anh phải giải được là Việt Nam mới hay hơn là Nam Việt. Việt Nam là bởi vì mẹ ông bà đi xuống dưới đó. Thành ra lúc đó bắt đầu từ đó mình có cái chữ Việt Nam, nhưng mà nếu dịch nghĩa này đó là dịch đúng nghĩa là đi về phía Nam, vượt mà cứ vượt như vậy chứ đi qua như vậy, thành Việt là vượt như thế này. Đi không? Chữ
hai chữ Việt không giống nhau.
Rồi các bạn cũng cảm ơn ha. Đây rất lớn rồi ha. Rồi nó một cái này đó. Đó. Tổng tắt dài thôi. Việt. Giờ chữ Nam thì biết rồi. Việt Nam. Anh nghĩ đen của cái chữ này Việt là đi qua. Việt là đi xuyên qua. Trong bài này á thì không có dính dáng gì tới Việt Nam hết. Phật sư không có nói gì Việt Nam này trong này hết á. Mà đây là Việt dập, tức là vượt qua khỏi, đi qua khỏi. Việt dập gì đó, vị túc, qua khỏi, không đủ nữa. Tức là ý nói là thí dụ như vậy cũng không có đủ nữa. Phải rồi. Trong cái bài trong chữ Việt trong này viết tùm lum luôn nè. Việt dập vị túc. Vị túc dụ giả, Việt dập vị túc dụ giả. Thí như nhất nhân thủ chấp mật khí. Chữ khí thì thấy tùm lum vậy chứ mày dễ biết lắm. Tại sao? Tại nó là cái bốn chữ khẩu. Đó, cái giữa này nó chữ đại vậy. Hả? Bốn cái vuông trên chữ đại như có cái chấm. Như chó vậy đó. Chữ đó là khí. Khí là cái dụng cụ, cái độ đó. Ví dụ nói khí cụ hay là khí giới, hay là gì là binh khí, ở đây là mật khí. Mật khí là đồ đựng mật, cái bát, cái chén đựng mật. Động chuyển, không nói chuyển động mà nói động chuyển. Khinh tháo, khinh là nhẹ nhàng, tháo là cũng vậy đó, tháo là nó hơi bay nhảy. Cái chữ tháo đó viết với cái bộ gì? Bộ túc không? Bộ túc không? Bộ túc. Đúng rồi, bộ túc. Kinh tháo. Bữa sau sẽ tới cái bộ đó. Cái bộ đó hơi rắc rối chút để nhường lại để đó. Bây giờ tới chữ này. Chữ này là chữ gì? Chữ đáng.
Chữ đáng.
Chữ đó mình có bộ nhân thì nó là chữ gì?
Đáng.
Đáng là gì? Đáng là buổi sáng. Đó. Đáng là buổi sáng, tức là mặt trời vừa mới lên khỏi, mặt trời vừa mới lên khỏi chân trời. Đây là chữ này, đây là mặt trời, đây là chân trời. Mặt trời vừa mới lên khỏi thì đây là buổi sáng. Đó, đáng. Đáng. Cái này là đáng. Đáng là buổi sáng, nguyên đáng đó. Đó. Nhưng bây giờ chữ đáng này nó mới ghép ý là để buổi nhân cho đây. Thành ra chữ đáng. Cái này là đáng. Cái này là đáng. Có một nhân mình đáng là chỉ. Đáng quan. Hay là đáng quan. Đáng quan. Quan này là quan âm á. Quan là nhìn. Là quan sát á. Đáng quan ưu mật hả? Đáng quan ưu mật. Bất kiến thâm khinh. Đáng quan mật. Chỉ có nhìn. Chỉ có nhìn mật không à. Chỉ nhìn thấy mật không à. Mà không có thấy. Không có nhìn cái hầm. Hầm sâu, bất kiến thâm canh, không có nhìn cái hầm sâu. Đây, đây chữ đáng. Không có trong kinh có cái chữ nào đáng không?
Đáng tự quán thân thành.
Hả?
Đáng tự quán thân thành.
đang tự quán. À, đang tự quán, đang nhìn đó. Đó, có nhiều lắm chữ đáng trong kinh tụng thường lắm, bây giờ không nhớ được chữ nào cho lắm. Hả? À, đáng niệm vô thường, à, thần vật không vật á. À, thị nhập dĩ quá mạng diệt tùy giảm như kiểu thủy ngư tư hữu hạ lạc nè. Đó, thì nó đại chúng đương cần tinh tấn cứ đột nhiên đáng niệm, à, đáng niệm là chỉ có nhớ đến, chỉ có nhớ một điều là vô thường thôi. À, nên nhớ một điều vô thường thôi. À, thận vật không vật đừng có buông lung. À, thận vật không vật đừng có buông lung, cái đáng đó, đáng niệm vô thường đó. Hôm nay là đáng ngày ơi, đáng quan gương mặt bất kiến thâm thanh, bất kiến là không thấy. Hai chữ quan với chữ kiến hai cái khác nhau không?
Không,
chữ quan sát khác, quan sát không có dính đây. Quan đây là quan sát nhìn kỹ, à, ví dụ quan âm á thì chữ quan này, à, còn chữ kiến là thấy thôi. À, là nhìn thấy thôi, à, đó nhìn thấy thôi chứ không có phải là có một sự chú tâm, à, không có quan tâm. Còn cái nhìn, cái này quan sát kỹ lắm, đáng quán ưng mật là chỉ là nhìn kỹ, nhìn chăm chú, à, chỉ nhìn mà không thấy, nhìn với thấy, à, nhìn thì là quan, mà thấy thì là kiến, bất kiến thâm khanh. À, chữ thâm là sâu biết rồi, chữ khanh là cái hầm biết rồi, bữa trước mình học đó, cái gì khanh đó, khanh hãm hay là trong khổ môn là quả khanh hả? À, vậy đó, à, gì đó xuống hầm lửa, quả khanh biến thành trì, à, quả khanh biến thành trì, niệm quan âm thì quả khanh hầm lửa biến thành ra cái bí xin hả? À, hầm lửa biến thành bí xin, quả khanh biến thành trì, bất kiến thâm khanh. Rồi tới đó, cái tới đó là từ trên xuống đó thuộc chưa, tới đó dịch nghĩa được chưa? Thí như cuồng tưởng vô câu, à, thí như cuồng tưởng vô câu, thí như cuồng, cái cuồng nó là cái bộ này, à, cuồng bộ này, bộ này là bộ gì? Bộ này đúng là bộ khuyết. Nhắc lại này, đó là bộ này nè, ở đây là bộ khuyến, cái khuyến này như này, à, khuyến là con chó, là gọi là bộ chó đó, thường thường nó bộ chó quen hỏi bộ này bộ gì, anh kêu bộ chó. Đó, nhiều khi biết nghĩa luôn rồi quên cái chữ gốc của nó đi, à, bộ gì bộ chó là dễ nhớ hết. À. Nhiều thứ đó nói bữa trước có chuyện học ở chuyện về chữ sư phải không? Chữ sư phải không? Chữ sư là chữ tử đó, không? Chữ tử. Thì bây giờ đây thì cũng cái bộ đó mà tổng này là chữ gì? Viên, chữ học. À, hai bên này là chữ viên, hai bên đây là cái bộ này là chữ viên. Nào viên trả. Viên trả đây. Viên đúng vậy không? Chỗ nào là chọn ha? Chỗ đó là đó, viên chỗ nào đây? Nhân chữ này học thêm mấy chữ nữa?
Hôm bữa có chữ phạm
hả?
Phạm nhân lưu giá.
À, phạm phạm là cũng là bộ này ha, còn ha, các bạn đi cái chữ viên này nè, đó, chữ viên này nè, nếu nó là chữ này, đó, chữ đó cũng là chữ viên, Đây là cái này nè. Mở ra đây nè. À, công viên. Cái viên này là vườn. Là vườn, cái bộ này là bộ. À, là cái bộ mà nhà cửa đất đai rồi đó. Đâu này nè. Vi. À, thì cũng là cái này. Nhưng mà nó vô đây. Ví dụ Kinh Di Đà có câu: kỳ thọ cấp cô độc viên. Viên là cái này, là viên này là vườn, công viên. Đó. Nhưng mà bây giờ họ bảo cái bộ này, thêm bộ này. Cái viên này là vườn. À, viên này là vườn, viên này là vườn, một viên này là vườn. Là vườn vườn giống nhau hả? Vườn vườn rồi âm này tới rồi sẽ khác nhau. Đó, giờ Kinh Di Đà ta thấy chỗ này là vườn, rồi bỏ cái cung này đi. Cái này viên, viên này là vườn. Thêm chút nữa. Đó. Bà con dòng họ đó đó. Chẳng nhau. Nữ bộ khác à.
Viễn.
Viễn. À. Đây là viễn. Viễn là gì? Viễn là xa này. À, vĩnh viễn. À, viễn phương. À, viễn đó. Đây là viễn. Nó ký đổi bộ nữa thật.
Bởi là biển ly.
À, biển ly, đúng rồi, biển ly. Biển ly xa liền. Quần tượng. Tượng nhớ không? À, cái này mà là tứ sắc. Thế thuộc cái này chứ. Hay là cửa tướng là phải thuộc cái này chứ. À, tưởng tưởng là con voi tướng sĩ, à, tướng sĩ tưởng đó. Cái tưởng cái khác trước có học rồi hả? Học cái bộ này kia ba quá hả? À, cái bộ này có nhiều chữ học rồi. Cú là câu á, à coi chừng câu cú. Cái này là cú là câu, câu là gì? Câu là phrase đó, câu là cái câu á. À,
câu.
À, đây này là cú đó. Pháp cú là kinh này đó, chữ này đó. Kinh pháp cú là kinh nghe nè. Đó, chữ này là pháp cú kinh này. À, pháp cú kinh là cái cú này là câu. À, chữ này là câu thì không phải là cú. Ở trên này là cái móc câu, cái câu liêm á, à, dính vô đó, cho nó dính vô đó, đây là câu.
mà muốn cho chắc ăn nữa thì cơm này đi với bộ kim đó, bộ kim đấy, bộ kim. Bộ kim là gì? Là cái câu liêm luôn, cái câu mà bằng bằng kim loại á. Còn cái chữ này không á, cái chữ mà không có cái bộ kim này không á, à, không có bộ kim này không á, thì cái câu này á là dính thôi, à, câu là dính thôi, câu là dính thôi chứ không phải là cái chưa nói cái rõ cái dụng cụ. Chứ còn cái này á là cái câu liêm, à, tượng cuồng tượng vô câu á, tức là cuồng tượng cái con hoa dữ này mà không có cái câu liêm để mà giữ nó. À. Cái chữ này là câu, chữ này cũng là câu, là câu này là cái câu cái móc cọc. Còn chữ này cái câu này là dính. Ví dụ như đi với bộ thủ cái câu này á là cũng là câu. Ví dụ đây là viết nó là đó, câu. Nhưng mà câu này là dính. Ví dụ như nói à, câu chấp quá, người cấu chấp quá, à, cái người khúc mắt quá, gỡ không ra, nói cái gì nó cứ giữ một chữ nó nhớ một vài cái chuyện nó nhớ vài thôi, đó câu mau không, ừ, câu mau câu là đó câu cứ dính vậy, đấy câu nhiều quá bây giờ mắng nhiều quá, liên tướng dạy chữ thôi, cái nhân chuyện mình chưa biết nhiều quá. Hình như cái này là vô câu, cuồng tưởng vô câu, bộ kim nữa. Viên hầu đắc thọ, viên hầu, chữ viên với chữ hầu có hai cái chữ đó là bộ bộ khuyến, chữ bộ khuyến đó ha, này chữ bộ khuyến là tên chữ về viên hầu, chữ hầu đó, chữ hầu bộ khuyến. Bây giờ thấy gì chữ hầu đó đó, chữ hầu đó mà bỏ cái bộ khuyến ra, ha. Chữ viên mình thấy bỏ bộ khuyến ra nó cũng còn chữ viên, mình chỉ đổi bộ thôi. Giờ bây giờ chữ hầu đó bỏ cái bộ khuyến ra mà viết là bộ nhân, ha. Không phải bộ khuyến là cái thú nữa ha, là cái chó nữa ha, mà là bộ nhân thì cái chữ hầu đó nó thành ra người. À, không phải người hầu, không phải
công
hầu, không phải cái hầu đây là hầu tước á, hầu tước đó, à, công hầu á, công hầu thanh tướng á, công hầu á, chứ không phải con khỉ hầu là con khỉ, công hầu á, hầu tước. Ví dụ bên xứ bên này nó có mà cái tước gọi là công rồi hầu, ha, bá mới tử nam ha, thành ra công là số một rồi tới hầu. Ta nói công tước hay là người kế tiếp theo là hầu tước, hầu tước là chữ tước là hầu, thành là cái viên hầu đất thọ, thọ là cái cây lớn,
ư sa la sam khỏi lên,
ta là sam khỏi lên biết rồi, chữ đó rất dễ mà đây thọ. Ta lao trong thời gian đó là mấy chữ tiếp theo bữa nào thì nó tiếp đi, mấy sau toàn là bộ túc không à, đằng dước à, gì đó sau sảo tôn đó, mấy chữ này là nói cái đi nhún nhảy tung tăng, đằng dước tất cả đều bộ túc, ba chữ là bộ túc hết, bộ túc ha, cái này bộ túc là cái chân, bộ túc có việc nhất đúng chữ nó là gì. Bây giờ nó viết thành bộ, à, đó là bộ, là chữ đúng của nó này, chữ đúng của nó thì tức là chân, tức là đúng, tức là đủ, tức là chân, phải rồi, tức là đúng, tức là chân, tức là đúng, thì tức, hay là nghĩa nữa là
Huynh đệ như thủ tục hả? Hay là gì? Anh em như thấy thấy chứng dễ quá mà. Nó học học từ nhỏ giờ mới thấy thôi. Hả? Huynh đệ là anh em như giống như thủ tục là tay chân, tay chân cái chữ tục này nó là chân. Tục cũng là đủ mà tục cũng là chân, nhưng mà chữ tục của tôi nói thì tục này là chân. Khi nó biết thành bộ đó thì nó thay vì nó giới nhẹ nó giới lại nhẹ, nó giúp đến bên cạnh thành công cái bài này này cái gì đó giọng dước đó đằng dước xảo tôn nó là cái một túc nằm dưới đó. Thế là nói cái chỉ cái đi và cái diễn tả cái cách mà nhảy nhót đó. Nàng khả tấm chế đường cấp tỏa chi, đang cấp tỏa chi, đường cấp tỏa chi, đường cấp chế cấm cái kiểu cấm học kia hả? Chưa hả?
Được cấm chưa?
Hả? Chứ thì chứ thị chứ trên chứ lâm chứ chứ thị đó hả? Đúng rồi đó, cái này là cấm trên chứ lâm chứ thị cấm này là cấm chế đường cấp, cấp là nhân đã làm cái chuyện này chứ hơi hơi dễ dễ gì đó ấy, chừng nó có bà con nữa cái này đọc được không? Đọc chưa không? Ai làm được cái xem ai làm được à, thổ thổ là đất không, thổ là đất nguyên là hả tỏa à, tỏa tỏa ngồi à, tỏa là ngồi anh đang ngồi đấy à. Có cái mái nhà dựng lên, ngồi xong có cái mái nhà dựng lên à. Cái này là bỏ, chính là có cái mái nhà chứ gì. Cái này là tòa hả? Cái này là tòa, cái này là tòa. Tòa thì không có cái mái nhà ha, ngồi mà, ngồi mà trời hết. Đó. Mà có cái mái nhà tức là bộ miếng cho đây á là tòa. Bây giờ cái ông này đó. Ông này ở trong cái bộ đó. À, bộ cũ. Bộ cũ vô, ông này chỉ tòa. À, thành đây cái gì đó. Tỏa, à, em cũng gần gần giống nhau hết. Này là tỏa, nó lấy âm nhưng mà nghĩa khác. Tỏa là giữ lại, à, giữ lại chiếc tỏa.
Kềm tỏa.
À. Chi?
Kềm tỏa.
Kềm tỏa. Bây giờ có câu gọi là vũ vô. Vũ vô gì?
Năng tỏa.
Không. Hay vậy đó, ra chừng đó. Vũ vô thiết tỏa. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách à. Vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Đấy là đằng mưa nó không có cái nó không phải là cái khóa bằng sắt à, nhưng mà nó giữ khách ở lại. Đằng mưa không đi đâu được. Ở lại đó à. Nên vũ là mưa thôi nhưng mà nó không phải là cái khó bằng sắt à, nó không phải là kềm chế, nó không phải là có sắt mà nó mình thế mà nó giữ khách được à, nó là cái hình thức rất là thông thường à, cái trùng còn đôi khi nó rất là thơ mộng nữa chắc à, nhưng mà nó giữ khách, khách đi cũng được, khách đứng chờ đó. Vũ thiết tỏa năng lưu khách, vũ trận mưa thiết tỏa tỏa cái thứ này đó, kềm tỏa này. Đâu rồi? Chỗ nào?
Ở chỗ mà tỏa chi.
À tỏa chi?
Dạ.
Đâu. Chế chi chứ? Chế chi nhất thiết hả? Dạ. Chế chi chứ? À, bản này không có bộ nghiệm. À, đây có chữ tỏa không ha? Đấy, vậy đây không có bộ nghiệm. Đây là chữ tỏa và bộ thủ thôi. À, chứ tỏa và thú chứ không có bệnh nhiễm. Cái này chứ to. Vậy cái chữ mà thượng tỏa là chữ nào?
Tỏa
là đây. Có chữ tỏa đó. Đây là các bậc thượng tỏa. Tức là các vị ngồi trên đó, hả? Các vị ngồi trên đó thượng tọa mà, thượng tọa là ngồi trên, các vị ngồi chính giữa là thượng tọa, các vị ngồi dưới là sao? Bây giờ mình khỏi ai bị tranh giành, tôi là hạ tọa, tôi ngồi dưới cho rồi đi, ở đây sẽ chắc ăn hạ tọa, hạ tọa là ngồi. À, đây là cái tọa mà trên đây là cái tọa đó, mà đây mà mấy nói gì là không có cái tọa à, đây này đây ha, mà cái tọa chi, cái tọa là tọa chi ha, tọa à, là kềm chế, chi là cái tâm à, chi là cái nó thay thế cái tâm vô linh phóng dật. Mình để cho nó buông lung, mình để cho nó buông lung, vô lung không dạy. Túng là bữa trước học rồi đó. Túng là thao túng đó. Túng thử tâm giả, bỏ cái tâm này nó buông lung. Thì là để ra chữ gì? Tâm này ra đề chữ gì?
Tán.
Tán, nè, đúng rồi, tán. Tán. Tán nhân chuyện sự. Tán. Tán là tiêu tán hết, mất hết. Tán nhân thiện sự, tất cả cái việc làm thì mất hết. Cho cái tâm này mà nó buông lung thì bao nhiêu việc làm thì tiêu mất hết. Còn chế chi nhất xứ, giữ cho nó một chỗ, vô sự bất biệt. Vô sự bất biệt. À, chữ biện đó thì hơi lộn xộn, chữ biện đó tức là phân biệt, là tranh cãi, biện. Biện lộn đó, à, biện lộn là không, bất biện đó là không biện lộn nữa. Tức là không có việc gì mà không thành. Thì cố như đánh đương cần tinh tấn, chiết phục nữ tâm. Chiết phục nữ tâm là học mấy chữ gì vậy hả? Đương cần tinh tấn, đúng rồi. Đương cần tinh tấn, chiết. Học chữ hành. Chiết. Đó. Chiết. Chiết là phân tích từ cái đó, kềm chế, chiết phục nhữ tâm. Nhữ tâm, nhữ là cái tâm của các ông, nhữ chiết phục là hàm phục, đó là chữ phục. Chữ phục tập chiết phục ra đó, đó là chữ phục. Thôi, nói thôi. Cái gì vậy? À, micro, tưởng đâu có ai nghe kêu mình. Rồi, hết. Để sau viết chính tả hả? Hả? Để sau viết chính tả, vậy là đủ rồi, đủ viết chính tả được rồi. Viết tê được rồi. Sao viết được tê được rồi. Chứ dễ không mà, đâu có gì không. nó cho từ những cái chữ quen quen đó, rồi mình kéo ra những chữ nó gần gần á, thì có thể cứ từ đó nó ăn lan thì nhớ một số chữ, còn những chữ mà nó viết tùm lum á mình không có quen thì từ từ sẽ học. Thử ngũ, tôi đọc lại, thử ngũ căn giả, thử ngũ căn giả, năm cái căn này, trong năm cái căn này, thử ngũ căn giả trong năm căn này, chứ thử là gì, thử là cái này, từ cái này ngũ căn giả trong năm cái giác quan này, thì tâm vi kỳ chủ, là tâm là ông chủ của nó, của chúng nó, chúng nó đây là năm giác quan đó, là tâm vi kỳ chủ, thì có như đẳng đương hảo chế tâm. Vì vậy cho nên các ông các thầy nên khéo léo mà chế ngự cái tâm, bởi vì tâm nó là chủ. Tâm chi khả úy, tức là cái điều đáng sợ, úy là chưa đó, chưa úy, nãy giờ chưa nói tới chưa đó ha. Tâm, cái điều đáng sợ của cái tâm đó là thậm ư độc xà, nó còn hơn, cái đáng sợ của cái tâm còn hơn là rắn độc, ác thú, quán tặc, đại hỏa, còn hơn, còn độc hại hơn là rắn độc, hơn là ác thú, còn hơn là giặc cướp, còn hơn là lửa dữ. Việc giặc quỷ túc vũ giá như thế cũng chưa là đủ, ví dụ như thế cũng chưa là đủ, tức là vượt xa cái đó nữa. Nói theo tiếng Việt cho hiểu thì nói là ví dụ như thế cũng chưa là đủ. Thí như nhất nhân, thí như nhất nhân thủ chấp mật khí, thí như một người tay cầm bát mật, tay cầm bát mật mà động chuyển khinh tháo, mà đi mà nhảy nhót hớn hở, di chuyển hớn hở nhảy nhót, đảng quan ư mật, chỉ có nhìn nơi mật, bất kiến thâm khanh mà không nhìn thấy cái hố sâu, không thấy cái hố sâu. Thí như cuồng tượng vô câu, cũng thí như là con voi dữ mà không có cái câu liêm để mà giữ nó. Viên hầu đắc thọ như là con vượn, con khỉ mà nhảy lên cây, thì nó thế nào, đằng dước sáu tôn. Đó, nói trong này có một cái bộ phận của chữ tôn đó. Chữ tôn mà mình đọc cung kinh giống như là thế tôn đó. Thì nó cái bộ phận bên tay mặt đó, rồi nó đi với cái bộ túc, thành hai này nói về cái cử chỉ, cái cách đi, đằng dước sáu tôn là nhảy nhót, hớn hở, nan khả cấm chế, khó có thể kềm chữ được, cấm đoán được, cấm chế. Đường táo tỏa chi, đường cấp tỏa chi, phải nên gấp, phải nên nhanh đi để mà chặn nó lại, giữ nó lại, khóa nó lại, vô lên phong vật, đừng để cho nó buông lung. Túng thử tâm giả thì là tán nhân thiện sự, mà chế chi nhất xứ thì vô sự bất biệt. Nếu mà để cái tâm đó nó buông lung á, nó tự do phóng túng, thì bao nhiêu việc thiện của người mất hết, bao nhiêu thiện sự của người mất hết, bao nhiêu việc lành của người mất hết. Còn kềm chế nó được một chỗ, giữ nó được một chỗ, thì không có việc gì mà không thành. Thì cố tỳ kheo, đương cần tinh tấn, chiết phục nhữ tâm. Bởi vậy cho nên các thầy tỳ kheo phải luôn luôn tinh tấn mà hàng phục cái tâm của mình, tâm của các ông. Được chưa? Thì bữa sau học thêm một vài chữ khó, là viết một vài chữ dễ. Đó, tôi kêu chính tả viết chứ gì đâu. Đó, đọc xa viết sao. Viết chữ dễ không thì đại hỏa viết sao. Đấy. Cuồng tượng. Vậy thì cuồng tượng viết được, thì cuồng nhân viết được không? Đó. Cuồng nhân còn dễ nữa. Cuồng tưởng mà lộn xộn chứ còn cuồng phong dứt được không? Đó, biết chữ phong chưa? Đó, chữ phong đó là vậy, thì chữ này cuồng là nó điên loạn lên đó, cuồng phong. Tại vì bên cạnh cái bộ đó là viết chữ gì? Chữ quần nó viết chữ gì? Là bộ khuyến viết chữ vương phải không? Nào, bộ khuyến viết chữ vương đó, thành ra quần. Vậy là ông vua này mà đi với con chó thành điên. Vua đi với chó thành điên à? Đã đi với người thường thôi chứ đi lồng xộn đi với chó là điên. Tướng tử tầm giả tán nhơn à, chữ tán nhơn đó đâu sao mỗi chữ tán này trong này có nó dính dâm đến cái chữ tàn à, chữ tàn tán nhân thiện sự chế chi nhất xứ vô sự bất biện. Thì cố tỳ kheo đương cần tinh tấn à, chiết phục giữ tâm rồi rồi không giống nhau à, người Bắc thì nói tinh tiến, người Nam thì nói tinh tấn, giống nhau. Tính hay tấn hay tiến giống nhau. Người ta nói tiến bộ cũng được mà nói tấn bộ cũng được, không à, mà bây giờ tao nói tiến bộ nhiều hơn cái đồ quên này, tôi có hôm nào nghe tấn bộ rồi không biết có đúng không nha à, tấn là đi tới á, tấn là đi tới, tấn bộ hay tiến bộ, bộ là đi, đi bộ, mà tiến là đi tới. À, giải tỏa cũng nó bởi vì tỏa là đóng lại, bây giờ tháo ra giải tỏa, giải tỏa. Cho nên tôi nói cái gì đó, vũ vô thiết tỏa năng lưu khách. Câu thứ hai ai biết nghe ra hay ạ? Câu là hay ạ, câu là hay ạ.
Sắc đẹp không phải là sóng gió mà dễ nhìn người
à, hay ạ. Câu đầu khó à, câu đầu nhớ không, không kỹ mà câu sau nhớ kỹ ha. À, dị nịch nhân à, dễ chìm người ha. À, bởi vì nó hai này, hai câu này là hai câu đối, cho nên chữ kia nó phải đối chữ nọ ha. À, bởi vì vũ thiết tỏa năng lưu khách ha. À, sắc, sắc là sắc đẹp á, chứ không phải sắc mà như trong kinh Bát Nhã đâu. Sắc này sắc đẹp, sắc bất ba đào không phải là sóng dữ gió dữ, ba đào mà hả, sắc bất ba đào sống không phải là sắc đẹp, không phải là sóng gió to, nhưng mà lại dễ nhận chìm người hả. Dị, dị là dễ, nịch là cho xuống bùn luôn, cho xuống nước luôn hả. Nịch đó hả, nịch, nịch là trầm nịch đó, trầm nịch đó hả, trầm nịch đó. Nịch nhân là người, dị là dễ. Bên này, trên kia là năng lưu khách, năng lưu khách hả, giữ khó mà giữ, giữ người trở lại, khó mà giữ người trở lại. Còn dưới này á, là dễ nhận chìm hả. Câu trên thì nói hay lắm, vũ vô thiết tỏa năng lưu khách, để mà nói cái ý dưới đó, sắc bất bá đào dị nịch nhân. Đó là sắc không phải là sóng gió, sóng gió to đó, ba đào là sóng gió to chứ không phải là sóng gió thường. Sóng gió thường thì ta nhảy xuống ta tắm chứ. Còn đây sóng gió to đó, cho nó dị nịch, cho nó dễ nhận chìm, nhận chìm chứ nịch, nhận chìm mà chìm sâu á. Chứ không phải là lô tô trầm nịch á, trầm nịch chứ chúng sanh á. Nên là cái câu đó là thường thường cái một câu trên trong thơ đường. Vua thiết tỏa năng lưu khách. Nên là ai thấy trời mưa đi về không được là anh nhớ câu đó. Đi về không được, mưa đâu có khóa đâu mà đi gì được. Thôi phải ở lại đục mưa cái đó, tránh mưa cái đó. Vua thiết tỏa, thì chữ tỏa này đây, chữ thiết là gì? Thiết là sắc, hả? Thiết là sắc. Nó không phải là một cái vòng sắc mà khóa lại, hả? Nó không phải là bằng sắc. Còn đối lại với câu là ba đào, tức là sóng gió thôi, hả? Nước thôi. Sắc bất ba đào, dị nịch nhân. Rồi. Trong đó cái câu đó cũng có mấy chữ viết rất là khó. Ví dụ trong đó có chữ nịch, không? Nịch. Thiết tỏa, thiết tỏa thì tỏa này đây. Rồi ha. Hết giờ, hết giờ nghi sớm ha. Mừng quá. Ở bữa nay là không có chị Quy, chị Quy chứ cứ nhìn hồ cho chị chạy và sáng nay không có tiếp không có chị. Cái này là tổng kết rồi ha, chị không biết là lấy tổng kết được mấy trăm đội. bữa sau thì tôi cầm đợt tờ giấy rồi cái thì tôi đọc chữ, tôi đọc chữ thôi tôi biết, nhưng mà giả sử viết được chữ đó là viết chữ được chữ khác.
Bài thứ
4
thì
vâng vâng. Giờ muốn bài thứ 4 ha. Dạ. Thôi bài thứ 4 thôi, cứ đợi đi.
Bài này mới tin. Nhưng mà đồng giá con biết rồi. Nhưng mà nhà nó sẽ có sự biết.